This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thỏi. Và Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thỏi. Và thưa quý vị, chương trình này được thực hiện và Tính thực hiện dựa theo cái cuốn sách được mang tên Việt Nam Phong Tục, tác giả là cụ Phan Kế Bính. Trong lần trước thì Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị, hay hoặc là những lần trước đó, Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị về cái phần cầu tự, nói về vợ chồng, sinh con, đẻ cái, rồi trong những cái vấn đề tế tự của làng xã Việt Nam cũng ngày xa xưa như thế nào. Và tiếp theo đó là cái phần được mang tên là đại hội. Thưa quý vị, đại hội thì nó có rất là nhiều những cái mục nhỏ ở trong cái cuốn sách Việt Nam Phong Tục này mà cụ Phan Kế Bính trình bày. Cái mục đó là cái mục mở hội, thưa quý vị. Nhập tịch đó thì để niên năm nào thì cũng phải có cả, còn đại hội thì năm 10 năm hay hoặc là năm 70 năm thì mới mở ra một lần, thưa quý vị. Nghĩa là khi nào mà hòa cốc phong đăng dân gian làm ăn thịnh vượng thì mới dám để mà mở hội, hay hoặc là khi nào được sắc phong của thần, hay hoặc là khánh thành cái việc làm đình làm miếu, cũng là cái việc gì là cái việc mừng chung của làng thì mới có cái hội này, thưa quý vị. Đại hội tức là cũng là nhập tịch luôn, thưa quý vị. Chỉ khác nhau là nhập tịch á, thì dùng những cái cách sơ sài, mà đại hội á, thì dùng những cái trang sức thêm nhiều, những cái cách vui vẻ và ăn chơi hàng tháng mới thôi. Nước Việt Nam ta ngày xa xưa mỗi làng thì thờ thần là có một cái sự tích riêng, mở hội thì lần nào theo cái sự tích của làng ấy, nhưng đại khái cũng chẳng khác là bao nhiêu, thưa quý vị. Làng nào mở hội trước hết thì như thế nào cũng phải sửa sang đình miếu, chỗ nào nát thì tu bổ lại, chỗ nào cũ kỹ thì lau rửa, sơn vẽ lại, tường thì quét vôi cho nó sạch sẽ, đồ thờ, đồ phụng, thứ thì sắm mới, thứ thì sơn thép, vợ tàn rách thì lại mai khác. Thưa quý vị, tức là cờ tàn rách thì lại mai khác, cửa đinh, cửa miếu thì treo đèn, kéo một cái lá cờ rất là to, đường cái ở trong làng thì trồng cột đèn đôi bên, mỗi cột thì kéo ra một cái đèn lồng, thưa quý vị. Về phần tư gia thì sắm mai, sắm mặt, nhất là những cái người mà phải vào cái chân cai kiệu, cai cờ, hay hoặc là người nào vào cái chân con cờ, con trai thì sắm quần, sắm áo, con gái thì sắm hoa, sắm hộp, sắm vòng, sắm nhẫn, trẻ con, người lớn thì ai ai cũng sắm một cái bộ đồ để mà đi hội, thưa quý vị. Và trước nửa tháng hội, ai thì cũng phải vào việc gì thì cũng phải cần phải luyện tập cái việc ấy. Cai đồng văn thì mỗi tối thì dạy cho đồng văn tập đánh trống. Đánh trống thì nó có 3 điều, thưa quý vị. Cái thứ nhất đó là trống rước, tức là điểm đánh trong khi mà rước sách. Cái thứ hai đó là trống đổ hồi, tức là điểm, tức là đánh những khi mà rước đến cửa đình, cửa miếu, và khi mà sắp nghỉ cái tiếng trống, thưa quý vị. Và cái thứ ba đó là trống tế. Trống tế tức là điểm, tức là đánh trong khi mà tế tự. Cai kiệu thì mỗi ngày hội tụ của các người, người đô tùy. Người đô tùy tức là trai mà kiêng kiệu, thưa quý vị, tụ họp lại đình để mà tập khiêng cái kiệu. Người cai thì cầm cái trống khẩu dẫn kiệu đi. Đánh trống có 2 cái nhịp, 1 nhịp 3 tiếng, 1 nhịp 6 tiếng. Trong khi đi thì điểm cái tiếng khoan hòa. Khi mà có lốc đô thì tùy khác vào thai. Hay hoặc là khi mà đổi vai, hay hoặc là khi mà lên cao xuống thấp, hay hoặc là khi mà xoay ra xoay vào, khi thì bò thì cuối đều có cái trống nhịp để mà đô tùy đi cho nó đều, thưa quý vị. Cai cờ thì cũng phải hội tụ cái tướng cờ quân, cờ tại đình mà luyện tập. tướng cờ nam cầm quân cờ nam, tướng cờ nữ thì cầm quân cờ nữ, cai cờ nam thì cầm trống, cai cờ nữ thì cầm cái thanh la để mà ra hiệu cho cái quân cờ. Và khi mà ngồi, khi mà đứng, khi thì ra, khi thì vào, khi tiến, khi thoái, khi xếp hàng, khi vào lễ, đều có một cái phép tắc, đều có một cái thứ tự, chỉ nghe cái tiếng trống, cái tiếng thanh la làm hiệu mà phải thực hiện. Trong khi luyện tập thì cái người cai thường phải dầu nước, dầu cơm, dầu rượu để mà khoản đãi cho đàn em, cho nên phải kén cái người nào mà giàu có mới bầu làm được cai cờ, cai kiệu, thưa quý vị, để mà tập trung lo cho tất cả mọi người. Luyện tập đâu đấy, thí nghiệm trước một hôm, dùng đủ đồ nghi trượng, như là khi rước thực, khi mà suốt ở trong làng rồi về đình, quan viên cũng với lại áo mũ tập tế, gọi là cái hôm vào nghiễm, nghĩa là thử xem cái nghi vệ đã chỉnh tề đâu đấy cả chưa, kéo về để tập dượt, để mà về sau có làm lỗi thì thiên hạ nó sẽ chê cười, cho nên cần phải tập dượt trước, thưa quý vị. Rồi cái tiếp theo nữa là cái rước nước, thưa quý vị. Trước khi mà vào một cái đám một ngày thì dùng đủ những cái đồ nghi trượng đi rước nước. Rước nước tức là tìm gần cái miền mà có giếng nào trong sạch thì đến đó, đến tại đó mà lấy nước về. Hay hoặc là lấy nước ở hồ, ở sông thì bơi thuyền ra giữa dòng mà lấy nước sông rước về miếu. Để dùng cái nước ấy mà tắm rửa thần vị và để dùng làm cái nước cúng, thưa quý vị. Và tiếp theo đó là cái phần gọi là cái phần gia quan, thưa quý vị. Cái đêm hôm ấy thì làm một cái lễ mộc dục đoạn rồi mới làm một cái lễ gia quan, thưa quý vị. Gia quan chỉ các người cai kiệu và các người đô tùy mới được vào. Các người ấy phải chai sạch từ mấy hôm trước, đến lúc mà vào phòng áo mũ thì mỗi người phải bịt một cái khăn tay vào cái miệng, sợ hơi trần nó xông tới cái thánh cung thì gọi là bất kính. Phong áo mũ đai mãng đâu đấy, an phụng lên cái long kiệu, tế một tuần rồi chờ đánh tan tảng sáng thì mới rước về đình, thưa quý vị. Và cái hôm ấy phàm bao nhiêu người mà dự vào cái việc rước sách đều phải trai khiết, ăn mặc đồ mới, đồ tốt. Người thủ hiệu tức là cái người mà đánh trống cái phải giống trống từ đêm, để ai nấy vào cái việc gì thì phải sắp sẵn mà đi rước. Đến sáng khi mà sắp rước từ cái cửa miếu trở đi á, thì cái người thủ hiệu mới nổi trống, tài tử đồng văn nổi nhạc, điểm trống pháo đốt đùng đùng như vậy. Một lúc thì các đô tùy rước long kiệu ở trong miếu đi ra, thưa quý vị. Và rước long kiệu ra đến cái cửa tam quan thì phải đứng lại chờ cho cái xã giao hiếu đến đủ, sắp hàng đâu đấy để mà rước giúp, rồi mới nhúc nhích đi. Có nơi phải chờ làng giao hiếu đem đô tùy đến thay cái vai kiệu dở vài ba lần rồi mới đi. Trong khi mà rước đi thì các xã rước giúp, xã nào là cái đàn anh, xã nào mà thờ cái vị thần lớn hơn, hay là dân xã to hơn thì gọi là đàn anh, thì đi đầu tiên, kế đến thì các xã khác theo cái thứ tự lần lượt mà đi, và cuối cùng đến chính cái xã mà mở hội. Cái nghi trượng đại để xã nào cũng vậy hết. Trước hết thì có đôi cờ tuyết mao, có 5 hoặc 4 lá cờ đuôi nheo, hay hoặc là cờ vuông bằng bóc bằng dạ, mỗi cái lá là một sắc xanh đỏ vàng trắng đen, gọi là cờ ngũ hành. 4 lá xanh đỏ trắng đen thì gọi là tứ phương. Kế đến là 4 cái lá cờ tứ linh, thì mỗi cái lá thì theo một cái giống là long lân quy phụng, hay hoặc là 8 cái lá cờ bát quái thì mỗi cái lá theo một chữ, chữ kiền, chữ khảm, chữ cấn, chữ chấn, chữ tốn, chữ ly, chữ khôn, chữ đoài. Những cái người mà cầm cờ đội nón dấu, tức là cái nón mà lính của người Việt ngày xưa thắt lưng bó que, hay hoặc là mặc áo lậu, mỗi người đeo một cái cối gỗ con ở trong ngực để mà đỡ đốc cầm cờ cho nó nhẹ, thưa quý vị. Cờ đi ra khỏi một loạt thì đến cái trống cái có 2 người khiêng, một người thì che lọng và một người thì ăn mặc rất là lịch sự, cầm cái dùi con tiện đánh trống, gọi là cái người thủ hiệu. Trống rồi đến chiên cũng vậy, thưa quý vị. Mỗi một cái tiếng trống thì lại điểm một cái tiếng chiên bùm bùm chang. Có nơi thì chiên trống làm xe kéo thì không phải cái người mà kiêng cũng tiện, thưa quý vị. Và kế đến thì voi rút mây, hay hoặc là ngựa gỗ, có làng có làng không, thưa quý vị. thắng cương như là voi ngựa thực, cho trẻ con nó kéo voi ngựa, cũng có tàn hay hoặc là lọng để che, mà cái chỗ xe ngựa thì có một cái người vác siêu đao đi kèm nữa thưa quý vị. Kế đến thì hai người cầm hai cái tán đi ở đôi bên hay hoặc là đi giữa, thì mỗi người phải đi cách xa nhau một ít. Kế đến là các người mà chấp kích, nào là gươm trường, nào là lát bát bửu, dùi đồng, phủ việt, tay văn, tay võ, biển tinh túc, biển hồi tị. Ở giữa thì một người vác một cái biển bồ dục để mấy chữ là thượng đẳng tối linh, hay hoặc là để cái chữ được mang tên là lịch triều phong tặng. Cái người cầm biển ấy phải mặc cái áo thụng có lọng che thưa quý vị. Và kế đến là cái phường gọi là cái phường đồng văn. Một vài người cai cầm cái trống khẩu, một người thì cầm thanh la, hai người thì đội nón dấu, thắt lưng bó que, cầm xin tiền. 7-8 đứa mặc áo nẹp đỏ thì mỗi đứa đeo một cái mặt trống bảng ngang lưng. Có đám thì lại thêm hai đứa con trai ăn mặc giả dạng con gái. Mỗi đứa đeo một cái trống cơm gọi là con đĩ đánh đồng. Hễ mà trống khẩu thanh la xin tiền khởi lên thì trống bàn họa lại hai con đĩ đánh bồng, thì vừa đập trống vừa múa có nhịp nhàng, có khúc có điệu, có nơi thì dùng điệu cà rồng. Điệu cà rồng tức là điệu trống hành quân khi xưa, thì một người điểm trống lớn, 5-7 cái mặt trống nhỏ họa lại. Kế đến là một người ăn mặc áo thì áo thụng, cầm cái lá cờ vóc theo cái chữ lệch gọi là cờ vía. Có lọng vàng che, cờ ấy tức là cờ tướng lệnh của thần, tôn quý lắm. Kế đến thì ba người đội cái nón dấu, thắt lưng bó que, thì mỗi người cầm một cái thanh gươm cẩn gọi là gươm vàng mặt, cũng là một cái lệnh kiếm của thần. Kế đến là bọn tài tử độ 7-8 người, người thì thổi sáo, người thì gãy đàn, người thì kéo nhị, đánh tiêu, gõ cảnh, gãy đàn tam, thổi kèn, vân vân. Và tiếp theo nữa là cái phường đồng văn thì quanh đi quẩn lại có ba cái nhịp trống. Phường bắc âm thì quanh đi quẩn lại cũng có hai cái điệu, lưu thủy ngũ đối, từ xưa cho đến giờ chưa hơn tí nào, nghe nó chán tai lắm. Tiếp theo lời của cụ Phan Kế Bính thưa quý vị. Kế đến là Long Đình thưa quý vị. Trên Long Đình thì bày những cái đồ hương hoa, mâm ngũ quả, có 4 người đô tùy để mà đi kèm ở ngoài để phòng khi thay đổi. Có 2 người thì cầm trống khẩu hoặc là cầm cảnh đi trước mặt ở Long Đình, giống hiệu cai và đô tùy, mỗi người đeo một cái tràng hoa bưởi hay hoặc là cái màn hương cho được thơm tho. Chung quanh cái Long Đình có tàn, có quạt, có lọng, có vải che kín rất là tôn nghiêm. Mỗi một đoạn thì có Long Đình thì lại có một cái đoạn nghi trượng như thế. Sau cùng thì lại có một cái đoạn nghi trượng khác rồi mới đến Long Kiệu. Long Kiệu và có một cái bộ đô tùy 8 người khiêng và 8 người đi kèm ở ngoài. Phòng khi thay đổi, mỗi bộ có một người cai cầm hiệu. 5-7 xã rước chung thì xã nào có đàn anh mới được các đô tùy để mà rước giúp. Có xã thờ nhiều vị thần thì rước nhiều kiệu, như là làng Nhật Tân rước 7 kiệu, làng Đình Bản ở ngoài Bắc thì rước 8 kiệu, vân vân. Thưa quý vị, cái kiệu mà rước thánh ông thì đô tùy đàn ông, mà cái kiệu rước thánh bà thì đô tùy là đàn bà. Cai và đô tùy, mỗi người cùng đeo vài ba cái màn hương. Đô tùy kiểu thắt lưng bó que, cai thì đội mũ, có nơi thì đô tùy đầu rồi đội mũ, mình thì đóng khố quàng một cái mảnh nhiễu điều hay hoặc là cái vỏ đỏ ngang vai che kín cả mình, và cạnh cái khố thì lại đeo một cái quạt tàu, một cái túi đựng trầu, đựng thuốc, gọi là cái khố bao khăn vắt. Điện ấy là vì khi xưa thần đi đánh giặc lội qua sông cho đến chiếu điển mà làm như vậy thưa quý vị. Đằng sau kiệu thì là các bô lão, các viên chức ở trong làng mặc áo thụng đi hộ giá. Ai có một chút phẩm hàm, mặc cái áo có bố tử, che cái lọng xanh xanh, có vài đứa đầy tớ cấp cái điếu tráp đi hầu để mà ra người danh diện thưa quý vị. Long Đình và kiệu có khi biết bay, nghĩa là những cái người khi mà cái người khiêng hoặc là cái người đi xem ở ngoài đông quá, xô đẩy nhau không kiềm giữ cho sể, rồi mỗi người đi mau một bước thành chạy chúi ra ở bên cạnh đường, hay hoặc là chạy rẽ ngược, chạy rẽ xuôi. Cái tục thì tin là thánh mừng hay hoặc là giận mà bay, đổ xô nhau vào để mà khấn cũng rất là nực cười thưa quý vị. Khi mà rước đi qua núi, khi mà lên rồi khi mà xuống phải bò, lúc bò thì các đô tùy xúm quanh để mà đỡ lấy, lên xuống rất là êm, dậu lấy cái bát nước để trên kiệu cũng không có đổ được, thưa quý vị. Rước đi đường xa phải có cái chỗ trí kiệu để cho cái người đi trước nghỉ ngơi, ăn uống một đoạn rồi lại rước đi tiếp nữa. Cái đám rước to thì phải có phường tuồng, vẽ hề, đeo mặt nạ, đi đón đường. Có đám dùng điển tích mà rước, như là làng Yên Lãng, rước qua đền Đại Điên, Đại Điện thì chỉ có bắn pháo thăng thiên vào trong đền để mà tỏ một cái sự báo thù. Tổng phù đổng thì dùng 28 người con gái đóng tướng để mà ghi lại một cái sự đánh giặc ngày xưa, thưa quý vị. Rước xong về đến đình đó thì tế lễ, lễ thì phải có một cái thứ tự. Cái người mà chức tước lễ trước, rồi đến các bô lão, các quyền chức kế đến thì các đô tùy của cái kiệu, đô tùy ở Long Đình, các con cờ, rồi đến các người chấp kích sau hết thì đến cái phường Bát Âm, phường Động Văn. Còn nữa thì cứ xô nhau mà lễ, có người chen không được thì đứng ở ngoài sân mà lại vào, thưa quý vị. Cái bọn đô tùy, bọn con cờ, bọn Bát Âm, bọn Đồng Văn, mỗi bọn lễ một cái cách riêng, hay hoặc là sắp hàng hai, hay hoặc là sắp hàng tư, hoặc là sắp hàng chữ nhất, cứ theo cái tiếng trống của hai người cai mà tiến thoái. Bọn con cờ thì đường sắp làm hai hàng, một bên trai một bên gái ra vào, có điều độ nhịp nhàng. Có con cờ lễ sắp hàng thành bốn chữ thiên hạ thái bình, coi cũng rất là ngộ, thưa quý vị. Đó là cái phần mà đại hội. Phần đại hội nó còn có rất là nhiều những cái trò thì cái nơi dùng trò này, mà cũng có nơi thì dùng trò khác. Thế nhưng đại khái thì những cái trò chơi trong một cái đại hội của ngày xưa nó có rất là nhiều, thưa quý vị. Và Hoàng Tính cũng sẽ lần lượt gửi đến cho quý vị những cái trò vui, những cái trò chơi trong cái đại hội của ngày xa xưa của Việt Nam như thế nào. Từ đó quý vị sẽ hiểu được thêm, thí dụ như những cái trò chơi ở ngày xưa như là hát bội, hát tuồng, cái trò quỷ thuật, hay hoặc là cái trò dưới nước, hát quan họ, hát bắt đài, hát múa bông. Tất cả những cái gì mà quý vị biết của cái ngày của sau này, thí dụ như hát bội, hát tuồng, cũng đều xuất phát từ cái đại hội của cái ngày xa xưa mà họ phát triển để thành một cái bộ môn nghệ thuật giống như bây giờ chúng ta thấy. Và Tính cũng sẽ lần lượt gửi đến cho quý vị trong chương trình Đất Lệ Quê Thói lần sau. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi, và không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Và sẽ gặp lại quý vị trong chương trình Đất Lệ Quê Thói lần sau.